Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Continuous Discovery Habits của Teresa Torres là sách hướng dẫn thực hành về khám phá sản phẩm liên tục dành cho quản lý sản phẩm. Nhà thiết kế và kỹ sư làm việc trong các đội phát triển sản phẩm số. Thay vì xem nghiên cứu người dùng là một giai đoạn diễn ra trước khi lập kế hoạch hoặc trước khi xây dựng, Torres đề xuất đưa việc học từ khách hàng vào nhịp làm việc hàng tuần. Mục tiêu không đơn thuần là tạo ra nhiều tính năng hơn, mà là tìm ra những thay đổi trong hành vi hoặc trải nghiệm. Khách hàng có thể đồng thời tạo giá trị cho khách hàng và cho doanh nghiệp. Cuốn sách trình bày một hệ thống gồm phỏng vấn khách hàng thường xuyên, làm việc theo nhóm 3 vai trò, xác định kết quả mong muốn, lập cây, cơ hội giải pháp, rồi kiểm tra các giả định trước khi đầu tư phát triển. Đây không phải giáo trình chuyên sâu về nghiên cứu định tính hay phân tích dữ liệu. Điểm mạnh của sách nằm ở việc biến hoạt động khám phá vốn dễ bị trì hoãn thành các thói quen cụ thể, có thể duy trì trong điều kiện làm sản phẩm thực tế. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, chuyển trọng tâm từ đầu ra tính năng sang kết quả có thể quan sát. Luận điểm nền tảng của Teresa Torres là đội sản phẩm cần phân biệt đầu ra với kết quả. Đầu ra là những thứ đội tạo ra như một tính năng mới, bản thiết kế, một quy trình đăng ký hay một phiên bản phần mềm. Kết quả là thay đổi có ý nghĩa xảy ra sau đó. Chẳng hạn khách hàng hoàn thành một việc quan trọng dễ hơn, quay lại sử dụng thường xuyên hơn, hoặc doanh nghiệp đạt một chỉ số mục tiêu phù hợp. Sự khác biệt này quan trọng vì một đội có thể giao hàng đúng tiến độ nhưng vẫn không giải quyết được vấn đề đáng kể nào của khách hàng. Khi thành công được định nghĩa bằng số lượng hạng mục đã hoàn thành, các cuộc thảo luận thường xoay quanh phạm vi, thời hạn và giải pháp được ưu tiên từ trước. Khi bắt đầu bằng kết quả mong muốn, đội phải hỏi khách hàng nào cần thay đổi hành vi, thay đổi đó là gì và bằng chứng nào cho thấy sản phẩm đã tạo tác động. Torres không xem chỉ số là câu trả lời tự động cho mọi quyết định. Chỉ số cần được nối với hiểu biết trực tiếp về bối cảnh, khó khăn và động cơ của khách hàng. Cách tiếp cận này giúp tránh tình trạng tối ưu một con số mà không hiểu nguyên nhân. Nó cũng tạo kỷ luật lựa chọn, bởi mỗi ý tưởng chỉ đáng được đầu tư khi có lý do hợp lý để tin rằng nó đóng góp vào kết quả đã xác định, thay vì chỉ làm sản phẩm trông đầy đủ hơn. Thứ hai, nhóm 3 vai trò giúp khám phá trở thành trách nhiệm chung. Cuốn sách đặt trọng tâm vào Product Trio, tức nhóm 3 vai trò gồm người quản lý sản phẩm, nhà thiết kế và kỹ sư. Đây không phải là một cơ cấu tổ chức cứng nhắc, mà là đơn vị cộng tác nhỏ cùng tham gia các quyết định khám phá quan trọng. Torres phản đối mô hình trong đó một người nghiên cứu hoặc quản lý sản phẩm thu thập thông tin, viết yêu cầu rồi lần lượt chuyển giao cho thiết kế và kỹ thuật thực hiện. Mô hình bàn giao này làm mất ngữ cảnh, khiến những người xây dựng giải pháp ít hiểu khách hàng và dễ chỉ tối ưu cho yêu cầu đã được đóng gói sẵn. Khi cả ba cùng nghe phỏng vấn hoặc cùng xử lý những phát hiện chính, họ có một nền tảng bằng chứng chung. Nhà thiết kế có thể nhận ra hành vi và nhu cầu chưa được thể hiện thành lời. Kỹ sư có thể phát hiện sớm các ràng buộc kỹ thuật, đồng thời đề xuất những khả năng khả thi hơn. Người quản lý sản phẩm giữ liên kết giữa nhu cầu khách hàng, định hướng kinh doanh và quyết định ưu tiên. Giá trị lớn nhất của nhóm 3 vai trò là nâng chất lượng phán đoán tập thể, chứ không phải yêu cầu mọi thành viên làm cùng một công việc. Cách làm này cũng giảm tranh luận dựa trên cấp bậc hoặc sở thích cá nhân. Thay vào đó, đội có thể đối chiếu các quan điểm khác nhau với bằng chứng từ khách hàng, các giả định còn tồn tại và kết quả mà họ đang cố tạo ra. Thứ ba, phỏng vấn khách hàng hàng tuần tạo dòng bằng chứng thay vì phản hồi rời rạc. Thói quen nổi bật nhất mà Torres đề xuất là duy trì các điểm tiếp xúc thường xuyên với khách hàng. Lý tưởng là phỏng vấn mỗi tuần. Mục tiêu của nhịp độ này không phải liên tục hỏi khách hàng xem họ muốn tính năng nào. Phỏng vấn có giá trị khi đội tìm hiểu những sự kiện thực tế trong quá khứ, như khách hàng đã cố hoàn thành một công việc ra sao, gặp trở ngại ở đâu, dùng công cụ thay thế nào và vì sao lại lựa chọn như vậy. Dữ liệu về hành vi đã xảy ra thường đáng tin cậy hơn, dự đoán về điều khách hàng nói rằng họ sẽ làm trong tương lai. Việc gặp khách hàng đều đặn còn giải quyết một vấn đề vận hành phổ biến, là nghiên cứu chỉ xuất hiện khi đội đã bế tắc hoặc sắp phải ra quyết định lớn. Đến thời điểm đó, thời gian thường quá ít để học hỏi thật sự. Một dòng tiếp xúc liên tục giúp đội xây dựng hiểu biết theo thời gian, nhận ra mẫu lặp lại và kiểm tra liệu một nhu cầu có đủ quan trọng hay không. Tuy nhiên, Torres không coi phỏng vấn là nghi thức độc lập. Những gì nghe được cần được ghi nhận, so sánh và chuyển thành cơ hội để xem xét. Đội cũng cần tuyển đúng nhóm khách hàng liên quan đến kết quả đang theo đuổi, thay vì chỉ nói chuyện với những người thuận tiện nhất. Thói quen hàng tuần vì vậy là cơ chế duy trì sự gần gũi với thực tế sử dụng, đồng thời cung cấp nguyên liệu cho các quyết định tiếp theo. Thứ tư, cây cơ hội giải pháp liên kết mục tiêu, nhu cầu, ý tưởng và kiểm chứng. Cây cơ hội giải pháp là công cụ trực quan trung tâm của cuốn sách. Cây bắt đầu bằng một kết quả mong muốn ở phía trên. Bên dưới là các cơ hội, nghĩa là những nhu cầu khó khăn, mong muốn hoặc điểm chưa hài lòng của khách hàng mà đội phát hiện qua nghiên cứu. Từ mỗi cơ hội, đội có thể phát triển nhiều giải pháp khả dĩ, rồi xác định các giả định cần kiểm tra đối với từng giải pháp. Cấu trúc này có ý nghĩa vì nó buộc đội tách vấn đề khỏi giải pháp quá sớm. Trong thực tế, một ý tưởng hấp dẫn thường nhanh chóng được coi là câu trả lời, rồi mọi nỗ lực chỉ còn nhằm bảo vệ và triển khai nó. Cây giúp nhắc rằng một giải pháp chỉ là một nhánh lựa chọn, còn có thể có nhiều cách khác phục vụ cùng một nhu cầu. Nó cũng khiến hoạt động ưu tiên minh bạch hơn. Đội không chỉ chọn việc dễ xây hoặc được người có thẩm quyền đề xuất, mà cân nhắc cơ hội nào liên quan nhất đến kết quả và có bằng chứng đủ mạnh. Công cụ này không tạo ra sự chắc chắn tuyệt đối, bởi các nhu cầu khách hàng vẫn có thể thay đổi và bằng chứng ban đầu luôn có giới hạn. Nhưng nó tạo một bản đồ chung cho quá trình ra quyết định. Nhờ đó, đội thấy được mối nối giữa mục tiêu kinh doanh, đời sống thực của khách hàng, phương án thiết kế và kế hoạch học hỏi trước khi cam kết nguồn lực lớn. Cuối cùng, kiểm tra giả định từng bước để giảm rủi ro trước khi xây dựng đầy đủ. Torres xem phát triển sản phẩm là chuỗi quyết định dưới điều kiện không chắc chắn. Vì vậy, thay vì tranh luận dài về ý tưởng nào tốt hơn, đội cần chỉ ra những giả định đang quyết định sự đúng sai của ý tưởng và tìm cách kiểm tra chúng. Một giải pháp thường chứa nhiều loại giả định. Có giả định về giá trị, tức khách hàng có thực sự thấy nó hữu ích hay không. Có giả định về khả năng sử dụng, tức họ có hiểu và dùng được giải pháp không. Cũng có giả định về tính khả thi kỹ thuật, tính phù hợp với vận hành hay khả năng hỗ trợ mục tiêu kinh doanh. Nếu xây hoàn chỉnh trước khi học, đội có thể phát hiện sai lầm khi chi phí sửa đổi đã cao. Cuốn sách khuyến khích dùng các thử nghiệm phù hợp với rủi ro lớn nhất còn chưa được giải đáp. Điều này có thể bao gồm trao đổi với khách hàng về nguyên mẫu, quan sát cách họ tương tác với một luồng trải nghiệm hoặc kiểm tra một phần hẹp của giải pháp trước khi mở rộng. Điểm cốt lõi như không phải là làm thật nhiều thử nghiệm, mà là thiết kế hoạt động học hỏi có thể thay đổi quyết định. Một cuộc thử nghiệm không có tiêu chí rõ ràng dễ trở thành việc thu thập phản hồi mơ hồ để xác nhận điều đội đã muốn làm. Cách tiếp cận của Torres tạo ra tiến trình từ cơ hội đến giải pháp với các bước cam kết tăng dần. Nó bảo vệ tốc độ dài hạn vì đội giảm bớt việc xây, sửa và duy trì những thứ không tạo ra giá trị đáng kể. Kết luận, Continuous Discovery Habits phù hợp nhất với quản lý sản phẩm. Nhà thiết kế, kỹ sư và người lãnh đạo sản phẩm muốn đưa tiếng nói khách hàng vào các quyết định thường nhật thay vì chỉ thực hiện nghiên cứu ở các cột mốc lớn. Sách cũng hữu ích cho các đội đang mắc kẹt trong văn hóa giao hàng liên tục nhưng khó chứng minh tác động của những gì đã giao. Lợi ích thực tế của cuốn sách là một bộ khung dễ hình dung để tổ chức công việc khám phá từ xác định kết quả, duy trì phỏng vấn hàng tuần, tổng hợp cơ hội, phát triển phương án, đến kiểm tra giả định. Người đọc không chỉ nhận được lời khuyên chung rằng phải gần khách hàng hơn mà còn có một cách nối các hoạt động đó với quyết định ưu tiên và phát triển sản phẩm. Về mặt tư duy, sách làm rõ rằng sự tự tin trong sản phẩm không nên đến từ chức danh, ý kiến mạnh mẽ hay một kế hoạch chi tiết mà từ quá trình học có cấu trúc. So với nhiều sách về đổi mới, thiết kế lấy con người làm trung tâm hoặc phát triển tinh gọn, điểm khác biệt của Teresa Torres là nhấn mạnh tính bền vững trong nhịp làm việc. Bà không trình bày khám phá như một dự án đặc biệt do nhóm nghiên cứu thực hiện, mà như trách nhiệm chung và liên tục của đội xây dựng sản phẩm. Sách không thay thế tài liệu chuyên sâu về phương pháp nghiên cứu định tính, thống kê hay chiến lược thị trường. Tuy vậy, chính sự tập trung vào các thói quen lặp lại, công cụ liên kết rõ ràng và việc giảm rủi ro từng bước khiến nó nổi bật như một hướng dẫn thực hành có tính ứng dụng cao. Nếu bạn muốn ủng hộ Teresa Torres, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!